Các bài cùng chủ đề. Tin tưởng một chân lý hay nhiều chân lý?
Một số tôn giáo tin tưởng trong một chân lý và một số tin tưởng có nhiều chân lý. Làm thế nào để chúng ta giải quyết sự khác biệt ấy? Ví dụ, một số người thật sự tin tưởng rằng tôn giáo của chính họ là đúng đắn, căn bản, độc nhất và những tôn giáo khác là sai lầm. Nhưng tôn giáo là một vấn đề của một cá nhân, một chúng sinh. Do vậy, cho bất cứ cá thể nào, những gì họ tin tưởng và theo đuổi, đúng ra chỉ là tôn giáo cho người ấy. Nhưng về phần những người bạn của chúng tôi tin tưởng rằng chỉ có một tôn giáo đúng đắn chân thực cho mọi người. Thật sự là có vài tôn giáo trên thế giới và vài chân lý. Chúng ta cần chấp nhận thực tế này. Do vậy, trong hình thức của vài nhóm người và cộng đồng, một vài tôn giáo là hoàn toàn tốt đẹp. Đối với những ai cảm thấy rằng chỉ có một chân lý, một tôn giáo, thì hãy tiếp tục giữ gìn tôn giáo ấy. Nhưng hãy vui lòng tôn trọng những tôn giáo khác, vì chúng mang đến lợi ích sâu xa cho những người anh chị em của chúng ta. Vì điều ấy, chúng tôi khâm phục, cảm kích và tôn trọng tất cả mọi tôn giáo, Do Thái, Cơ Đốc, Hồi giáo, Ấn giáo. Một số người Kitô diễn tả chúng tôi như một Kitô hữu ngoan đạo. Chúng tôi cũng xem một số người Kitô như những Phật tử thuần thành. Chúng tôi chấp nhận hầu hết tất cả những thực tập của Kitô giáo: tha thứ, bác ái, từ thiện, vân vân. Chúng tôi xem nhân quả như căn bản của tôn giáo, trong khi những người Kitô xem Thượng Đế là cơ bản. Chúng tôi nói rằng giáo nghĩa nhân duyên và tánh không là chuyện riêng của chúng tôi, không phải của các bạn. Chính bạn không cần thiết phải quan tâm về những điều ấy. Nhưng những giáo huấn khác, như những điều liên quan đến từ ái và bi mẫn, thông thường được tất cả chúng ta giữ gìn. Những giáo lý cùng chia sẻ này là căn bản của sự hòa hiệp tất cả. Nguyên tắc Belief in one truth or many truths. Transcribed and lightly edited by Alexander Berzin. Tuệ Uyển chuyển ngữ 29 tháng 12 năm 2009.
Nhiều niềm tin, một chân lý.
Tenzin Gatso, New York Times, 24 tháng 5 năm 2010. New York, USA. Khi tôi là một thiếu niên ở Tây Tạng, tôi cảm thấy rằng đạo Phật của chính tôi phải là một tôn giáo tốt nhất và những tôn giáo khác là kém hơn làm sao ấy. Bây giờ tôi thấy tôi đã ngây thơ như thế nào và nguy hiểm như thế nào mà sự cực đoan thiếu bao dung tôn giáo thể hiện ngày nay. Mặc dù sự thiếu bao dung có thể là xa xưa như chính những tôn giáo, chúng ta vẫn thấy có những dấu hiệu mạnh mẽ về sự độc hại của nó. Ở châu Âu, có những cuộc tranh luận nghiêm trọng về việc những người mới nhập cư đeo mạng che mặt hay muốn dựng lên những tháp cầu nguyện và những chuyện bạo động chống lại những người di dân Hồi giáo. Những người vô thần cực đoan đưa ra những sự lên án bao trùm những ai duy trì niềm tin tôn giáo. Ở Trung Đông, những ngọn lửa chiến tranh được thổi lên bởi thù hận của những ai trung thành những tín ngưỡng khác nhau. Những căng thẳng như thế dường như tăng lên khi thế giới trở nên liên hệ với nhau hơn và những nền văn hóa, con người và tôn giáo trở nên liên hệ hổ tương vào nhau hơn bao giờ hết. Áp lực này tạo nên sự thử thách lớn đối với sự kiên nhẫn bao dung của chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta đẩy mạnh một cách hòa bình, sự cùng tồn tại và thông hiểu, không bị giới hạn trong những đường biên giới. Đương nhiên, mỗi tôn giáo có một ý nghĩa riêng biệt như bộ phận cốt lõi chân giá trị của nó. Ngay cả như vậy, tôi tin rằng có một khả năng chân thành cho sự thông hiểu hỗ tương. Trong khi duy trì niềm tin đối với truyền thống của mỗi người, chúng ta có thể tôn trọng, ngưỡng mộ và cảm kích những truyền thống khác. Một người đã mở mắt cho tôi là sự gặp gỡ với một tu sĩ dòng luyện tâm, Trappist Thomas Merton ở Ấn Độ, chỉ trước khi ông đã chết rất trẻ năm 1968. Merton đã nói với tôi rằng ông có thể trung thành tuyệt đối với Kitô giáo. Tuy thế, ông đã học hỏi một cách sâu xa từ những tôn giáo khác như Phật giáo. Điều ấy cũng giống với tôi, như một người Phật tử nhiệt tình học hỏi từ những tôn giáo vĩ đại khác của thế giới. Điểm chính trong cuộc thảo luận với Merton là trọng tâm lòng bi mẫn như thế nào đối với cả Kitô giáo và Phật giáo. Khi đọc về Tân Ước, tôi thấy tôi ngưỡng mộ những hành vi bác ái của Chúa Jesus, những phép lạ của Ngài về bánh mì và cá, sự chữa trị của Ngài và sự giảng dạy của Ngài, tất cả được thúc đẩy bởi khát vọng giải thoát khổ đau. Tôi là một người với niềm tin vững vàng trong năng lực tiếp xúc cá nhân để vượt qua những sự khác biệt. Vì thế, tôi đã từng tổ chức những cuộc đối thoại với những người với những quan điểm tôn giáo khác. Sự tập trung trên lòng bi mẫn mà Merton và tôi đã quán chiếu trong hai tôn giáo của chúng tôi gây ấn tượng cho tôi như một dòng chảy thống nhất mạnh mẽ giữa tất cả những tôn giáo quan trọng. Và những ngày này, chúng ta cần làm rõ những gì kết hợp chúng ta lại. Lấy ví dụ trường hợp Do Thái giáo, lần đầu tiên tôi đã viếng thăm một đền thờ Do Thái ở Cochin, Ấn Độ năm 1965. Tôi đã từng gặp nhiều giáo sĩ qua nhiều năm. Tôi nhớ một cách sâu sắc vị giáo sĩ Do Thái ở Hòa Lan, người đã nói với tôi về sự tàn sát người Do Thái với một cảm xúc mãnh liệt đến nỗi cả hai chúng tôi đều rơi nước mắt. Và tôi đã từng học về tại sao Talmud và Thánh Kinh lặp lại chủ đề về bi mẫn, bác ái như trong một đoạn của Leviticus đã khuyên nhắc hãy yêu mến hàng xóm của con như chính con. Trong nhiều cuộc gặp gỡ của tôi với những học giả Ấn Độ giáo, tôi cũng đã thấy trọng tâm bi mẫn vô ngã trong Ấn giáo. Ví dụ như đã tuyên bố trong Bhagavad Gita mà lời ca ngợi những ai vui mừng trong lợi ích của tất cả muôn loài. Tôi đã rung động bởi những cung cách mà giá trị này đã được biểu lộ trong đời sống của những con người vĩ đại như Thánh Gandhi, hay ít được biết hơn như Baba Amteh, người đã thành lập một khu cho người Hủi không xa khu cư trú của người Tây Tạng thuộc tiểu bang Maharashtra ở Ấn Độ. Ở đó, ông làm nơi nuôi dưỡng cũng như cho những người Phong Hủi có nơi cư trú. Bằng không, họ sẽ bị lánh xa. Khi tôi nhận giải Nobel Hòa Bình, tôi đã có hiến tặng cho khu tập trung của ông. Bi mẫn hay bác ái là quan trọng ngang hàng trong Hồi giáo và sự thừa nhận đã trở nên thiết yếu trong những năm từ sự kiện 11 tháng 9, đặc biệt trong sự trả lời cho những ai dán cho Hồi giáo nhãn hiệu tín ngưỡng vũ trang. Trong dịp kỷ niệm lần đầu tiên sự kiện 11 tháng 9, tôi đã nói tại Vương cung Thánh đường Quốc gia ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, biện luận rằng chúng ta không mù quáng nghe theo sự tuyên truyền của ai đó trong những phương tiện truyền thông và để những hành vi bạo động của một vài cá nhân định danh cho toàn thể một tôn giáo. Hãy để tôi nói với quý vị về đạo Hồi mà tôi biết. Tây Tạng đã từng có một cộng đồng Hồi giáo khoảng 400 năm. Mặc dù sự tiếp xúc phong phú nhất của tôi với Hồi giáo là ở Ấn Độ, nơi có cộng đồng Hồi giáo lớn thứ hai trên thế giới. Một giáo sĩ Hồi giáo ở Ladakh một lần đã nói với tôi rằng một người Hồi giáo chân chính nên yêu mến và tôn trọng tất cả những tạo vật của Thánh Allah. Trong sự hiểu biết của tôi, Hồi giáo trân trọng, bi mẫn, bác ái, thiêng liêng như cốt tủy nguyên lý tâm linh, phản ánh trên ngay chính danh xưng của Thượng Đế, bác ái và nhân từ. Mà điều ấy hầu như xuất hiện khi bắt đầu mỗi chương của kinh Koran. Truy tìm nền tảng chung trong những nền tín ngưỡng có thể giúp chúng ta vượt lên những sự chia cách không cần thiết tại một thời điểm, khi mà hành động kết hợp là thiết yếu hơn bao giờ hết. Như một chủng loại, chúng ta phải nắm lấy tính chất duy nhất của nhân loại, như cùng là những con người, khi chúng ta đối diện với những vấn đề của địa cầu, như những khủng hoảng về nạn dịch, kinh tế và thảm họa sinh thái. Ở mức độ ấy, sự đáp ứng của chúng ta phải là một hành động duy nhất. Hòa hiệp trong những tôn giáo quan trọng đã trở thành một thành tố chủ yếu của sự cùng tồn tại hòa bình trong thế giới chúng ta. Từ nhận thức này, sự thông hiểu hỗ tương trong những truyền thống này không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của những người tin tưởng tôn giáo. Nó quan hệ cho lợi ích của toàn thể nhân loại. Sự hợp tác giữa những tôn giáo thế giới. Một lần, trong một tu viện ở Tây Ban Nha gần Barcelona, tôi đã gặp một tu sĩ Kitô giáo, người đã dành 5 năm trong một nơi ẩn dật phía sau tu viện. Khi tôi viếng thăm nơi ấy, ông ta đến gặp tôi. Tiếng Anh của ông ta không hay lắm, thực sự còn kém hơn tôi. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, chúng tôi nhìn vào mặt nhau. Chúng tôi đã có một kinh nghiệm rất hạnh phúc, một loại rung động nào đó. Điều này giúp cho tôi hiểu kết quả thực sự về sự thực hành của Kitô giáo. Kitô giáo có một phương pháp, truyền thống và triết lý khác. Tuy vậy, nó đã sản sinh ra một người như thế. Tôi hỏi ông ta, ông đã thực tập điều gì suốt những năm ẩn dật? Tôi tập trung trên sự yêu thương, ông nói với tôi. Vì thế, quý vị thấy đó, nó giống nhau chứ, có phải không? Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả những giáo thuyết đều giống hệt nhau. Chúng tôi cảm thấy có một sự khác biệt lớn lao hơn, đa dạng hơn giữa các giáo thuyết, có thể lợi ích hơn vì có sự khác biệt và đa dạng của những con người. Tại sao những truyền thống khác biệt làm cho khác nhau rất nhiều trong sự giải thích về chân lý và làm thế nào để đạt đến? Đối với chúng tôi, sự phát triển tâm linh của Phật giáo thì rất hữu ích như một sự hướng dẫn cho đời sống này. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người nên theo Phật giáo. Có rất nhiều khuynh hướng tâm linh khác nhau. Cho những người nào đó, một cách đơn giản, Phật giáo không thể có tác dụng. Những tôn giáo khác nhau đáp ứng sự cần thiết của những con người khác nhau. Từ bài nói chuyện của Đức Dalai Lama tại cuộc gặp gỡ của các giáo hội toàn thế giới ở Hoa Kỳ năm 1979. Chúng ta có ở đây một cuộc hội họp của những người tin tưởng, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau là một dấu hiệu tích cực. Trong những tín ngưỡng tâm linh có nhiều triết lý khác nhau, một số đối lập chính với nhau về những điểm nào đó. Những người Phật tử không chấp nhận một đấng tạo hóa, những người Kitô hữu căn cứ trên lý thuyết ấy. Có những sự khác nhau rất to lớn, nhưng chúng tôi tôn trọng sâu xa niềm tin của quý vị, không chỉ vì lý do chính trị hay vì lịch sự, nhưng một cách chân thành. Qua nhiều thế kỷ, truyền thống của quý vị đã phụng sự nhân loại một cách sâu rộng. Khi chúng ta nguyện cầu chung với nhau, chúng tôi cảm thấy điều gì đó. Tôi không biết dùng ngôn ngữ chính xác như thế nào. Cho dù là quý vị gọi đó là sự gia hộ hay ân sủng, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, có một cảm giác nào đó mà chúng ta có thể trải qua. Nếu chúng ta sử dụng nó một cách thích đáng, cảm giác ấy rất hữu dụng cho sức mạnh nội tại. Không khí và kinh nghiệm ấy là rất hữu dụng và rất có ích. Vì thế, chúng tôi cảm kích một cách đặc biệt những sự hội họp tôn giáo như thế này. Tất cả những tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, mặc dù triết lý của chúng khác nhau, có một đối tượng giống nhau. Mọi tôn giáo đều nhấn mạnh nhân bản, trau dồi, yêu thương, tôn trọng vì người khác, chia sẻ sự khổ đau của nhân loại. Trên những dòng này, ít hơn hay nhiều hơn mỗi tôn giáo, có cùng những quan điểm và mục tiêu. Thượng đế toàn năng và tín ngưỡng trong sự yêu mến của Thượng đế, có như mục đích của họ là sự đáp ứng cho những ý định của Thượng đế. Nhìn tất cả chúng ta như những sự tạo hóa và tín hữu của một Thượng đế, họ dạy rằng chúng ta nên thương mến và giúp đỡ những người khác. Mục đích chính niềm tin trung thành trong Thượng đế của họ là để hoàn thành ước nguyện của Ngài. Căn bản của điều ấy là yêu mến, tôn trọng, yêu thương và phục vụ mỗi thành viên con người chúng ta. Vì mục tiêu thiết yếu của những tôn giáo khác nhau là tương tự, để đẩy mạnh những cảm giác lợi ích như vậy và những hành động như thế, chúng tôi cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng, từ quan niệm này, một mục tiêu trung tâm của tất cả những sự giải thích của những triết lý khác nhau là giống nhau. Qua những hệ thống tôn giáo đa dạng, những tín đồ đang nắm lấy một thái độ bổ ích đối với những thành viên nhân loại của họ. Những người anh chị em của chúng ta và thể hiện động cơ tốt này trong việc phụng sự xã hội con người. Điều này đã được minh chứng bởi một số lượng rất nhiều người tin tưởng trong Kitô giáo qua lịch sử. Nhiều người đã hy sinh mạng sống của họ vì lợi ích của loài người. Đây là một sự áp dụng đúng đắn của từ bi. Khi những người Tây Tạng trải qua những thời điểm khó khăn, cộng đồng Kitô giáo từ khắp mọi nơi trên thế giới đã đùm bọc và chia sẻ nỗi đau và đẩy mạnh đến sự giúp đỡ của chúng tôi, không quan tâm đến chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay triết lý khác nhau. Họ xem chúng tôi như những thành viên nhân loại và đến để giúp đỡ. Điều này đã cho chúng tôi một sự truyền cảm và nhận ra giá trị của sự yêu thương. Mặc dù trong mỗi tôn giáo có một sự nhấn mạnh trong từ bi và yêu thương, từ quan điểm triết lý, dĩ nhiên có những sự khác nhau và điều ấy cũng tốt thôi. Những giáo huấn triết thuyết thì không có giới hạn, không dụng ý, không mục tiêu, không phải là những gì chúng ta phục vụ. Sứ mệnh là để giúp đỡ và làm lợi ích cho kẻ khác, và những giáo huấn để hỗ trợ cho những ý tưởng ấy là có giá trị. Nếu chúng ta đi vào những sự khác biệt trong triết lý và tranh luận với sự phê phán nhau, nó sẽ không có lợi ích, sẽ không có sự chấm dứt tranh cãi. Kết quả sẽ chính là chúng ta làm khó chịu cho nhau, chẳng hoàn thành điều gì. Tốt hơn hãy nhìn vào mục tiêu của những triết lý và để thấy điều gì được chia sẻ, một sự nhấn mạnh trên từ bi, yêu thương và tôn trọng vì một năng lực cao hơn. Không một tôn giáo nào tin tưởng một cách căn bản rằng tiến trình vật chất đơn thuần là đầy đủ cho nhân loại. Tất cả những tôn giáo tin tưởng trong những năng lực vượt ngoài tiến trình vật chất. Tất cả đồng ý rằng điều rất quan trọng và xứng đáng là làm một nỗ lực mạnh mẽ để phục vụ xã hội con người. Để làm điều này, điều quan trọng là chúng ta hiểu nhau. Trong quá khứ, qua những khuynh hướng hẹp hòi và những nhân tố khác, đôi khi có sự bất hòa giữa những nhóm tôn giáo. Điều này không nên lặp lại nữa. Nếu chúng ta nhìn sâu vào trong giá trị của một tôn giáo trong tài liệu của hoàn cảnh thích hợp, chúng ta có thể vượt qua một cách dễ dàng những sự xảy ra bất hạnh này. Vì có nhiều lãnh vực của những vấn đề thông thường trên đó chúng ta có thể có sự hòa hiệp. Hãy để chúng ta bên cạnh nhau, tôn trọng, giúp đỡ và hiểu biết nhau trong một nỗ lực bình thường để phụng sự nhân loại. Mục tiêu của xã hội loài người phải là từ bi, là sự làm cho nhân loại tốt hơn.
Như một lãnh tụ tôn giáo, Ngài có thích thú trong hành động khuyến khích những người khác tham gia tín ngưỡng của Ngài không? Hay Ngài có ở trong vị trí sẵn sàng nếu có ai đó tìm kiếm kiến thức trong tôn giáo của Ngài không?
Đây là một câu hỏi quan trọng. Chúng tôi không thích thú trong việc thay đổi người khác qua Phật giáo, mà trong việc người Phật tử làm thế nào để có thể cống hiến cho xã hội con người. Theo ý kiến của chính chúng tôi tin rằng những tín ngưỡng tôn giáo khác cũng nghĩ trong một cách tương tự như thế. Tìm sự cống hiến cho một khuynh hướng phổ quát. Bởi vì những tôn giáo khác nhau đã có những lần tranh luận với nhau hơn là tập trung trên sự làm thế nào để cống hiến cho một khuynh hướng công cộng. 20 năm qua, ở Ấn Độ, chúng tôi đã từng nắm lấy mọi cơ hội để gặp gỡ những tu sĩ Kitô giáo, Thiên Chúa giáo và Tin Lành, cũng như Hồi giáo và Do Thái giáo. Dĩ nhiên, ở Ấn Độ, nhiều người Ấn giáo. Chúng tôi gặp gỡ, cầu nguyện với nhau, thiền quán với nhau và thảo luận những ý tưởng triết lý của họ, phương pháp họ tiếp cận, những kỹ thuật của họ. Chúng tôi đã có sự hấp dẫn lớn đối với sự thực hành của Kitô giáo, những gì chúng tôi có thể học và mô phỏng từ phương pháp của họ. Tương tự thế, trong triết lý Phật giáo, có những điểm như là thiền quán là điều có thể được thực tập trong thánh đường Kitô giáo. Giống như Đức Phật đã chỉ một ví dụ về sự vừa lòng, bao dung và phục vụ người khác mà không có động cơ ích kỷ. Đức Chúa Jesus cũng thế. Hầu hết tất cả những bậc thầy vĩ đại sống một đời sống thánh thiện, không xa hoa giống như những vị vua hay hoàng đế, nhưng như một con người giản dị. Sức mạnh nội tại của họ là bao la, vô giới hạn, nhưng sự hiện diện bên ngoài là sự vừa lòng với một cung cách giản dị của đời sống.
Có thể có một sự tổng hợp của Phật giáo, Do Thái giáo, Kitô giáo, Ấn Độ giáo và tất cả những tôn giáo hội tụ những điều tuyệt hảo nhất và hình thành một tôn giáo thế giới không?
Hình thành một tôn giáo thế giới mới là khó khăn và không phải là một sự khao khát đặc biệt. Tuy thế, trong sự yêu thương là căn bản thiết yếu đến tất cả mọi tôn giáo, chúng ta có thể nói về một tôn giáo hoàn cầu của yêu thương. Như cho những kỹ thuật và những phương pháp vì sự phát triển yêu thương cũng như cho việc đạt đến sự cứu độ hay sự giải thoát trường cửu, có nhiều sự khác nhau giữa những tôn giáo. Vì thế chúng tôi không nghĩ chúng ta có thể tạo nên một triết lý hay một tôn giáo. Xa hơn thế, chúng tôi nghĩ rằng sự khác nhau trong tín ngưỡng rất hữu dụng. Có một sự phong phú trong sự kiện rằng có rất nhiều sự hiện hữu khác nhau của phương pháp. Đưa ra điều ấy để thấy rằng có rất nhiều loại người với những khuynh hướng và sở thích đa dạng. Điều này rất hữu ích. Cùng lúc, động cơ của sự thực hành của tất cả những tôn giáo là tương tự. Yêu thương, chân thành và lương thiện. Cùng cách sống thực tiễn của những cá nhân của tất cả những tôn giáo là sự vừa lòng. Những giáo huấn về bao dung, yêu thương và từ bi là giống nhau. Một mục tiêu căn bản là sự lợi ích của nhân loại. Mỗi loại phương pháp tìm kiếm trong chính phương pháp đặc biệt của nó để cải thiện loài người. Nếu chúng ta nhấn mạnh quá nhiều trên triết lý, tôn giáo hay lý thuyết của chính chúng ta là quá dính mắc với nó và cố gắng áp đặt nó lên những người khác, nó sẽ tạo nên rắc rối. Một cách căn bản, tất cả những bậc thầy vĩ đại như là Đức Phật Thích Ca, Jesus Kitô, Mohammed xây dựng nên những lời giảng dạy mới với một động cơ về sự giúp đỡ cho những thành viên nhân loại của họ. Các ngài không có ý đạt đến điều gì cho chính các ngài hay tạo thêm những rắc rối hay bất an cho thế giới. Điều quan trọng nhất là chúng ta tôn trọng nhau và học hỏi lẫn nhau những điều sẽ làm phong phú cho sự thực hành của chúng ta. Ngay cả nếu tất cả những hệ thống là riêng biệt vì chúng có cùng mục tiêu giống nhau, sự học hỏi lẫn nhau là hữu ích.
Thỉnh thoảng, khi chúng tôi nghe tôn giáo Đông Phương so sánh với văn hóa Tây Phương, phương Tây được tạo nên dường như nặng nề về vật chất và ít tỏ ngộ hơn phương Đông. Ngài có thấy một sự khác biệt như vậy không?
Có hai loại thực phẩm. Thực phẩm cho sự đói khát tinh thần và thực phẩm cho sự đói khát vật lý. Vì thế, phối hợp hai thứ này, tiến trình vật chất và sự phát triển tâm linh là một điều rất thực tiễn. Chúng tôi nghĩ rằng nhiều người Hoa Kỳ, đặc biệt là những người trẻ nhận thức rằng tiến trình vật chất đơn thuần thì không là một câu trả lời đầy đủ cho đời sống con người. Ngay bây giờ, tất cả những quốc gia phương Đông đang sao chép kỹ thuật của phương Tây. Chúng tôi, những người phương Đông như là người Tây Tạng, như chính tôi, nhìn vào kỹ thuật phương Tây cảm thấy rằng một khi chúng ta phát triển tiến trình vật chất, nhân dân chúng ta có thể đạt đến một số hạnh phúc thường trực nào đó. Nhưng khi chúng tôi đến châu Âu hay Bắc Mỹ, chúng tôi thấy rằng bên dưới bề mặt xinh đẹp vẫn có tình trạng bất hạnh, khổ sở, tinh thần bất an và sự hiếu động thao thức. Điều này chỉ cho thấy rằng tiến trình vật chất đơn thuần không là một câu trả lời đầy đủ cho nhân loại. Thủ đô Washington, Hoa Kỳ, 25 tháng 9 năm 1989.
Đức Dalai Lama dạy chúng ta nhiều về Phật giáo, ngay cả còn nhân bản trong sáng hơn và hầu hết tất cả về Do Thái giáo. Như tất cả những nhận thức đối thoại chân thật, sự tham gia này với Đức Dalai Lama mở ra cho chúng ta đến tính chính trực của tôn giáo khác. Có giá trị như nhau, sự gặp gỡ nhắc chúng tôi về những khía cạnh thờ ơ của chính chúng tôi, của những yếu tố sơ suất trong Do Thái giáo, cho đến khi chúng được phản ánh lại chúng tôi trong tấm gương của người khác. Rabbi Irving Greenberg.
Một cuộc đối thoại bất thường giữa Phật giáo và Do Thái giáo xảy ra hôm nay tại một tu viện Phật giáo tọa lạc trên một ngọn đồi xanh bình dị vươn lên bên trên những thương xá buôn bán và khu buôn bán hạ giá của New Jersey. Chúng tôi muốn học kỹ thuật bí mật về sự sống còn của Do Thái giáo. Đức Dalai Lama nói, người đã bắt đầu cuộc hội họp. Vị lãnh tụ của 6 triệu người Tây Tạng cũng như hàng ngàn người phương Tây nói. Ngài bị kích thích bởi vài sự song hành, có thể có, giữa Do Thái giáo và Phật giáo Tây Tạng. Điều này bao gồm một sự cống hiến đến sự học hỏi của hàng học giả và trong tường tận, một sự tin tưởng trong tính thiêng liêng và sự phụ thuộc hổ tương của tất cả đời sống. Chiếc còi bằng sừng cừu và chiếc khăn choàng được trao cho vị lãnh tụ Phật giáo rạng rỡ. Người đặt chiếc còi vào trong thắt lưng và quàng chiếc khăn choàng qua tấm áo tu sĩ của người. Cuộc thảo luận sống động kéo dài 3 giờ đồng hồ, và mặc dù nó là trọng tâm trên những vấn đề nghiêm trọng của tính nhất định hiện hữu trong văn hóa, cho dù là sự ly tán của người Do Thái và sự tỷ giáo tôn giáo, những vấn đề thuộc vũ trụ học và thần học, nó được nhấn mạnh với tiếng cười. Nói lời bế mạc cuộc gặp gỡ, giáo sĩ Do Thái Kupfer nói về những tương đồng giữa Phật giáo Tây Tạng và cốt lõi tâm linh Do Thái giáo. Cốt tủy của Do Thái giáo là linh cảm không thể chế ngự rằng sự thống nhất của tất cả sinh linh là vượt xa sự biểu hiện của thân thể vật lý. Điều này dường như là căn bản thiết yếu của Phật giáo. Ông nói, và hành động của những người Phật tử từ đó là tình yêu thương, từ bi và bất bạo động một cách chính xác là những gì tôi luôn luôn nghĩ Do Thái giáo là như thế và luôn luôn sẽ là như thế. Cooperation Among World Religions, trích từ quyển The Dalai Lama, A Policy of Kindness, Tuệ Uyển chuyển ngữ, 31 tháng 5 năm 2009.
Thử thách của những tôn giáo khác.
Chúng ta điều hòa với đa nguyên tôn giáo như thế nào? Điều rất cần thiết trong thế giới hiện nay với sự quan tâm sâu sắc đến tín ngưỡng của chính chúng ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma cống hiến giải pháp của Ngài với nhiều tín đồ chấp nhận tính chính đáng của những truyền thống tín ngưỡng khác đặt ra một thử thách nghiêm trọng. Để chấp nhận những tôn giáo khác là chính đáng có thể dường như làm tổn hại tính nguyên vẹn niềm tin tôn giáo của chính mình, vì nó đòi hỏi sự thu nạp những con đường tâm linh khác nhau, nhưng hiệu quả. Một Phật tử thuần thành có thể cảm thấy rằng chấp nhận những con đường tâm linh khác như những khuyến nghị giá trị về sự hiện hữu của những phương pháp khác hơn đạo Phật đối với việc đạt đến giác ngộ. Một tín đồ Hồi giáo có thể cảm thấy rằng chấp nhận những truyền thống khác như hợp lý sẽ đòi hỏi việc từ bỏ niềm tin với sự liên hệ của Thượng Đế hay Thánh Allah đến đấng tiên tri Muhammad, như được ghi lại trong kinh Koran, đại diện cho sự liên hệ tối hậu đến chân lý tối thượng. Cùng trong ý tưởng ấy, một người Kitô hữu có thể cảm thấy rằng việc chấp nhận tính chính đáng của những tôn giáo khác sẽ đưa đến sự tổn thương đức tin then chốt, mà đó là chỉ qua Jesus Kitô mới có con đường tìm thấy Thượng Đế. Thế nên, việc chạm trán với một tín ngưỡng hoàn toàn khác biệt mà người ta có thể không né tránh, cũng không giải thích thoái thác, sẽ đưa ra một thử thách nghiêm trọng đến những tiền đề sâu xa. Điều này phát sinh những câu hỏi quan trọng. Một ý chí, niềm tin đơn độc của con người có thể cùng tồn tại với sự chấp nhận những tôn giáo khác như chính đáng hay không? Có phải tính đa nguyên tôn giáo là không thể có đối với một người thuần thành ngoan đạo, người hiến dâng một cách mạnh mẽ và sâu thẳm đến truyền thống tín ngưỡng của họ? Tuy thế, không có một sự nổi bật của một tinh thần chân thành đa nguyên tôn giáo, thì sẽ không có hy vọng cho việc phát triển một sự hòa hiệp căn cứ trên sự thấu hiểu liên tôn chân thật. Về mặt lịch sử, các tôn giáo đã trải qua một chiều dài, lâu xa, ngay cả tiến hành những cuộc chiến tranh để trải rộng lập trường của họ về những gì mà họ nghĩ là một phương thức đúng đắn. Ngay cả trong chính phe phái của họ, các tôn giáo đã trừng trị một cách vô cảm những giọng nói không chính thống hay dị giáo mà truyền thống xem như phá hoại tính nguyên vẹn của những chân lý không thể xâm phạm mà niềm tin đặc trưng đại diện. Triết lý tổng thể của hành vi truyền giáo đó là sự tập trung trên việc đem đến sự hoán đổi hành động của con người từ những tôn giáo khác nhau hay không tín ngưỡng, được đặt nền tảng trong ý tưởng của việc mang đến một phương pháp chân chính đến những ai mà đôi mắt của họ tiếp tục đóng kín. Trong một ý nghĩa, người ta có thể ngay cả nói rằng có một động cơ vị tha bên dưới sự thúc đẩy này để thay đổi những người thuộc tôn giáo khác thành tôn giáo của mình. Trưng ra lịch sử này và đưa ra nhận thức về sự xung đột mà nhiều người có tôn giáo cảm thấy giữa việc duy trì tính toàn vẹn niềm tin của chính họ và việc chấp nhận đa nguyên là sự nổi bật của tinh thần hòa hợp liên tôn chân thành căn cứ trên sự thấu hiểu hỗ tương là hoàn toàn có thể chứ. Những học giả tôn giáo nói về ba cung cách mà trong đó một tín đồ của một truyền thống tín ngưỡng có thể liên hệ đến sự hiện hữu của những truyền thống tín ngưỡng khác. Một là sự độc tôn thẳng thắn, một vị trí mà tôn giáo của ta là tôn giáo chân chính duy nhất, và điều ấy phủ nhận tính chính đáng của những truyền thống tôn giáo khác như nó được mặc định. Đây là một quan điểm thường được những môn đệ trung thành kháng khích của những truyền thống tôn giáo khác nhau thực hiện. Một vị thế khác là bao hàm bởi người ta tiếp nhận một phần giá trị của những tôn giáo khác, nhưng cho rằng những giáo huấn của tôn giáo khác là thế nào ấy, có chứa đựng trong truyền thống tín ngưỡng của chính họ. Một vị trí lịch sử đặc trưng bởi một số người Kitô đáp ứng đến mối liên hệ Do Thái giáo và Hồi giáo, đến cả Do Thái giáo và Kitô giáo. Phụ chú Abrahamic Coalition, Christians, Jews and Muslims, liên minh của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Đối với liên minh Abraham, linh hồn, soul, là điều gì đó được tạo ra bởi Thượng Đế và điều được ban cho con người. Thượng Đế và Satan, cả hai đều tranh giành linh hồn. Người ta có thể bán linh hồn cho Satan và người ta có thể cứu rỗi hay chuộc lại linh hồn của người ta. Thú vật, mặc dù hoàn toàn ý thức và chia sẻ nhiều thuộc tính với con người, nhưng không sở hữu linh hồn. Ba tín ngưỡng trên, ngay cả tranh luận cho đến thời kỳ trung đại về vấn đề phụ nữ có linh hồn hay không. Ba tín ngưỡng trên, tuy nhiên, vẫn không thống nhất tính lý với nhau. Một tôn giáo lớn nữa cũng thờ Thiên Chúa mà họ gọi là Đấng Allah, đó là đạo Hồi Islam do Mohammed sáng lập. Từ ngữ Islam trong tiếng Ả Rập có nghĩa là tuân phục ý muốn của Thiên Chúa. Submission to the will of God. Nhưng đạo này khác xa đạo Do Thái và các nhánh Kitô giáo nói trên về nhiều mặt. Hết chú thích. Mặc dù bao dung hơn vị thế thứ nhất, nhưng quan điểm thứ hai này một cách căn bản gợi ý sự dư thừa của những truyền thống tôn giáo khác. Cuối cùng, có chủ nghĩa đa nguyên, mà đó là chấp nhận giá trị của tất cả những truyền thống tôn giáo. Do vậy, với những sự quan tâm này như nền tảng, Làm thế nào một tín đồ của một truyền thống tôn giáo đối phó với những câu hỏi về tính chính đáng của những tôn giáo khác? Trên mức độ lý thuyết, đây là một câu hỏi của việc làm thế nào để điều hòa hai khái niệm dường như đối kháng với nhau có liên quan đến những truyền thống tôn giáo của thế giới. Chúng tôi thường mô tả đặc điểm của hai khái niệm này như một chân lý, một tôn giáo, đối ngược với nhiều chân lý, nhiều tôn giáo. Làm thế nào một người thuần thành ngoan đạo hòa hiệp nhận thức một chân lý, một tôn giáo trong sự hiện hữu giáo lý của chính người ấy để công nhận khái niệm nhiều chân lý, nhiều tôn giáo mà hiện thực thế giới con người không thể phủ nhận đòi hỏi? Như nhiều tín hữu tôn giáo cảm thấy, tôi đồng ý rằng một phiên bản nào đó của chủ trương bao hàm nguyên tắc một chân lý, một tôn giáo hiện diện trong trung tâm của hầu hết những tôn giáo quan trọng của thế giới. Xa hơn thế, một ý chí độc tôn truyền thống tin tưởng của một người đòi hỏi nhận thức rằng niềm tin chọn lựa của họ đại diện cho giáo lý tín ngưỡng tối thượng. Ví dụ, đối với tôi, Đạo Phật là đệ nhất, nhưng điều này không có nghĩa là Phật giáo là tuyệt nhất cho tất cả mọi người. Chắc chắn là không. Với hàng triệu con người đồng loại của tôi, những hình thức giáo lý hữu thần đại biểu cho lộ trình tuyệt hảo nhất. Do thế, trong phạm vi cá nhân hành giả tôn giáo, khái niệm một chân lý, một tôn giáo tiếp tục thích đáng nhất. Điều này ban cho năng lực và sự tập trung nhất niệm trong con đường tu tập của hành giả. Đồng thời, điều quan yếu là hành giả tôn giáo không nuôi dưỡng một sự vướng mắc vị kỷ cho mình là trung tâm trong niềm tin của mình.